Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ năm ngày 1 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu, thuốc và các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm.
Người lao động được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ chiều nay.
Lương thực tế trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2022 giảm 0,9% so với năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Chủ tịch nước đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan và Đại sứ Brunei đến trình quốc thư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan và Brunei, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và xây dựng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Việt Nam mong muốn Azerbaijan và Brunei mở cửa thị trường hơn nữa cho các loại hàng hóa của Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại song phương.
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Thủ tướng nêu rõ tình hình sắp tới còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là tác động từ bên ngoài, đòi hỏi chúng ta phải nắm chắc tình hình, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý để làm tốt nhiệm vụ trong tháng 12, tháng cuối năm 2022, hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao. Liên quan các vấn đề nổi lên, Thủ tướng yêu cầu phải nỗ lực khắc phục triệt để việc thiếu xăng dầu, thuốc, sinh phẩm, tiếp tục tiêm chủng để kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân dịp Tết, không để thiếu mặt hàng thiết yếu, không để tăng giá.
Sáng ngày 1 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Giáo dục Australia. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong quan hệ hai nước, hợp tác giáo dục đào tạo có vị trí rất quan trọng và ngày càng phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tiếp tục cấp học bổng cho học sinh sinh viên Việt Nam, tổ chức diễn đàn kết nối mạng lưới các trường đại học Việt Nam-Australia, chia sẻ kinh nghiệm về tự chủ và quản trị đại học.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch. Theo đó, lịch nghỉ Tết sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức 29 tháng Chạp âm lịch, đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng 5 Tết. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ này phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Phó Thủ tướng cũng đồng ý với phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 kéo dài 4 ngày.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh khảo sát, nắm bắt tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương, kế hoạch thưởng Tết cho người lao động và báo cáo Bộ trước ngày 25 tháng 12. Trường hợp có tranh chấp lao động, đình công phát sinh, các Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, hỗ trợ các bên tiến hành đối thoại, thương lượng để giải quyết bất đồng, tuyệt đối không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nếu nghị định mới được ban hành, các quy định hiện hành yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu tạm trú tại 20 nghị định khác nhau sẽ bị bãi bỏ từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Khi thực hiện các thủ tục hành chính, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: thẻ căn cước công dân gắn chip, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đúng như dự báo trong kỳ điều hành giá xăng dầu vào chiều nay, xăng đã có lần thứ hai liên tiếp quay đầu giảm với mức khá cao. Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm hơn 1.000 đồng một lít, xuống mức 22.704 đồng một lít. Giá xăng RON 92 giảm 992 đồng một lít, xuống mức 21.679 đồng một lít. Dầu diesel giảm thêm 1.500 đồng một lít, xuống mức 23.213 đồng một lít. Việc giá xăng giảm là tín hiệu tích cực cho thị trường vận tải trong thời điểm cuối năm. Hiện giá dầu thô trên thế giới giao dịch chiều ngày 1 tháng 12 vẫn đang có xu hướng hạ nhiệt.
Tuần qua, cả nước ghi nhận khoảng 10.000 ca mắc sốt xuất huyết mới. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc năm nay tăng gần 5 lần, số ca tử vong tăng 97 trường hợp. Thời tiết mưa ẩm càng khiến nguy cơ dịch sốt xuất huyết lây lan phức tạp hơn. Tính từ đầu năm, cả nước đã ghi nhận hơn 325.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 122 ca tử vong.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc giải quyết các hoạt động kinh tế gây bất lợi cho các công ty Mỹ, nhưng không tìm cách cắt đứt quan hệ kinh tế với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 30 tháng 11 khi phát biểu tại Viện Công nghệ Massachusetts. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tái khẳng định quan điểm của nước này là không tìm cách chia cắt hai nền kinh tế, cũng như không tìm kiếm một cuộc xung đột với Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh giữa hai nước gia tăng trong lĩnh vực quân sự, kinh tế, công nghệ và các lĩnh vực khác.
Ngày 30 tháng 11, người phát ngôn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết cơ quan này nhận thấy việc Trung Quốc điều chỉnh dần và an toàn chính sách không COVID-19, tức Zero COVID, có thể giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tăng trưởng cao hơn vào năm 2023. Trước đó, IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng 3,2% trong năm 2022 và tăng lên 4,4% trong năm 2023.
Báo Financial Times dẫn báo cáo về tiền lương toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố ngày 30 tháng 11 cho biết, lương thực tế trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2022 giảm 0,9% so với năm trước đó, đánh dấu mức tăng trưởng âm lần đầu tiên trong 15 năm kể từ khi ILO bắt đầu thống kê tiền lương. Theo ILO, cuộc khủng hoảng lạm phát nghiêm trọng kết hợp với sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, một phần do xung đột ở Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang khiến cho tiền lương thực tế hàng tháng ở nhiều quốc gia sụt giảm nghiêm trọng.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 11 đã thông báo cắt giảm viện trợ lương thực cho Sudan do thiếu kinh phí. Thông cáo báo chí của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết việc giảm viện trợ sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị cứu người và làm tăng nguy cơ tử vong đối với 50% trong tổng số 1,7 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Việc thiếu kinh phí cũng đã buộc họ chỉ cung cấp dịch vụ cho khoảng 6% học sinh Sudan được đưa vào chương trình cung cấp thực phẩm tại trường học. Hồi tháng 6, cơ quan này đã cảnh báo rằng 15 triệu người ở Sudan, tương đương với 1/3 dân số nước này, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.
Cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận một nhân viên tại Đại sứ quán Ukraine ở Madrid hôm qua đã bị thương trong một vụ nổ bom thư. Theo Europress, vụ nổ xảy ra vào 13 giờ theo giờ địa phương. Bức thư được gửi tới Đại sứ quán Ukraine chứa một lượng nhỏ chất nổ tự chế, nhưng các lực lượng an ninh của Đại sứ quán không phát hiện ra. Nhân viên xử lý lá thư bị thương ở tay phải, vết thương không nghiêm trọng. Cảnh sát Tây Ban Nha cho hay các thanh tra đã vào cuộc với sự hỗ trợ của pháp y và tình báo. Tòa án tối cao sẽ chỉ đạo cuộc điều tra này.
Theo hãng tin Reuters, AFP và truyền thông địa phương, người phát ngôn của tổ chức khủng bố IS ngày 30 tháng 11 thông báo thủ lĩnh tối cao Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurasi đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, IS không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm xảy ra vụ việc và tài khoản của tổ chức này cũng không thể được xác minh độc lập.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Bản tin tiếp tục với các tin tức bên lề vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Trong loạt trận đêm nay và rạng sáng mai, các trận cuối ở bảng F và bảng E cũng sẽ tiếp tục xác định những cái tên tiếp theo đi vào vòng sau. Lúc 22 giờ sẽ là cặp đấu thuộc bảng F giữa Croatia gặp Bỉ và Canada gặp Maroc. Bảng đấu này chỉ riêng Canada đã chắc chắn bị loại khi họ chưa có được điểm nào sau hai lượt trận. Các đội tuyển còn lại sẽ có quyền tự quyết giành vé vào vòng sau.
Vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, loạt trận cuối bảng E cũng sẽ diễn ra với các màn đụng độ giữa Nhật Bản với Tây Ban Nha và Costa Rica gặp Đức. Đây cũng là một bảng đấu khó đoán khi cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp trước loạt trận rạng sáng mai.
Ronaldo đã lỡ buổi tập hôm nay của đội tuyển Bồ Đào Nha, buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc ở lượt cuối của bảng H. Theo tờ Abola, CR7 không gặp bất cứ vấn đề gì về chấn thương hay thể lực. Tiền đạo 37 tuổi rèn luyện trong phòng gym để phục hồi sau trận thắng Uruguay.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã ra thông báo khẳng định hậu vệ Nuno Mendes sẽ nghỉ hết World Cup 2022 vì chấn thương cơ. Nuno Mendes gặp chấn thương ở trận Bồ Đào Nha thắng Uruguay 2-0.
Tính cả trận thua Australia 0-1, Đan Mạch bất lực trong việc ghi bàn ở hiệp 1 ở cả 3 trận tại World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Đan Mạch trải qua tình trạng tồi tệ này.
Thủ môn Suichi Gonda của Nhật Bản tiết lộ anh và đồng đội xem các trận đấu của Barcelona để tìm cách đối phó với đội tuyển Tây Ban Nha ở trận đấu rạng sáng mai, mùng 2 tháng 12. Sở dĩ đội tuyển Nhật Bản nghiên cứu băng hình của Barca vì 3 cầu thủ của Barca là Pedri, Busquets và Gavi là những nhân tố định hình lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Do ảnh hưởng từ thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước đang gặp khó khăn trong xuất khẩu do thiếu đơn hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may, da giày, gỗ sẽ rất khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng mới.
Tình trạng này dự báo sẽ còn kéo dài sang năm sau, và nếu không có biện pháp thích nghi tốt thì nhiều doanh nghiệp sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn lớn hơn, kéo theo việc người lao động sẽ thiếu hoặc không có việc làm. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây.
Tổng công ty May 10 là doanh nghiệp may có uy tín trên thị trường xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm, lượng đơn hàng đạt kết quả tích cực cả về xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, nửa cuối năm còn lại, lạm phát tăng tại một số thị trường xuất khẩu quan trọng khiến sức mua hàng dệt may có xu hướng giảm. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 chia sẻ.
Chúng tôi đang nhận được những cái thông tin không tốt mấy, không được tích cực về cái thị trường xuất khẩu. Do mấy cái yếu tố giá năng lượng trên toàn cầu bị đẩy lên rất là cao. Thứ hai là tỷ lệ lạm phát cũng không ngừng tăng lên ở tất cả các quốc gia và ảnh hưởng đến chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, tỷ giá cũng như là chính sách ngân hàng bị tăng cao. Dẫn đến là các cái nước mà đang nhập khẩu mặt hàng của chúng tôi thì cái nhu cầu nó bị sụt giảm nghiêm trọng.
Từ quý 2 năm nay, nhiều doanh nghiệp dệt may đã cho công nhân nghỉ việc luân phiên vì thiếu đơn hàng. Nhiều ngành khác như điện tử, gỗ, sản xuất thép cũng gặp nhiều khó khăn do sức mua tại các thị trường chính như Mỹ, châu Âu giảm. Thông thường, từ tháng 6 bắt đầu mùa làm hàng phục vụ Trung Thu, năm học mới, Giáng sinh. Nhưng năm nay, tình hình khá trầm lắng. Một số nhà máy không có đơn hàng, phải tính toán phương án cho lao động nghỉ luân phiên. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình phân tích.
Đối với một số những cái chủng loại hàng hóa thì cái nhu cầu đã bị suy giảm. Do những cái đơn hàng suy giảm như vậy thì nó dẫn đến những cái ảnh hưởng trực tiếp đối với một số những cái doanh nghiệp là phải bắt buộc cắt giảm lao động hoặc là giảm quy mô sản xuất. Một số ngành như là sắt thép hoặc xi măng cũng bị ảnh hưởng do cái nhu cầu của cái nền kinh tế toàn cầu đã bị suy giảm.
Cùng chia sẻ như chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng thời gian tới các doanh nghiệp sẽ phải xoay sở tương đối khó khăn bởi những thị trường trước đây là tiềm năng thì giờ đây đã thay đổi và doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh năng lực sản xuất cho phù hợp.
Do cái tình hình biến động của thế giới, biến động của thị trường cũng như là các yếu tố khác nó tác động đến các cái hợp đồng, các cái đơn hàng của doanh nghiệp. Các thị trường mà trước đây chúng ta dự báo là có một sức mua rất lớn, năng lực chi tiêu chi trả cao thì bây giờ người ta cũng điều tiết lại do tình hình nội tại bên đất nước họ.
Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất Việt Nam tháng 10 năm 2022 do S&P Global công bố cho thấy thực trạng không mấy sáng sủa về ngành sản xuất, xuất khẩu. Theo đó, số lượng đơn đặt hàng mới thấp nhất trong hơn một năm. Tình trạng thiếu đơn hàng khiến việc làm không đủ cho lao động. Nếu không khéo thu xếp, doanh nghiệp có nguy cơ mất lao động, thiếu nguồn lực sản xuất khi thị trường phục hồi trở lại.
Quý vị và các bạn thân mến, phản ánh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.